Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ sáu, mùng 7 tháng 7, 2023. Tổng thống Zelensky muốn NATO mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự. Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội xả thân chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố không thể tách rời kinh tế Hoa Kỳ với Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau vụ binh biến Wagner, Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố quyền lực. Kính thưa quý vị, Tổng thống Zelensky muốn NATO mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự. Tại Praha, ông Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã tuyên bố là Kiev mong muốn một mối quan hệ trung thực với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu này đã được đưa ra vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Litva trong hai ngày 11 và 12 tháng 7.
Trong cuộc họp báo bên cạnh đồng nhiệm Cộng hòa Séc ông Peter Pavel, Tổng thống Zelensky cho rằng đã đến lúc liên minh quân sự này phải chứng tỏ sự can đảm và sức mạnh và kêu gọi cần phải có tín hiệu rõ ràng là Ukraine sẽ gia nhập NATO. Ông nói xin trích, Ukraine vẫn chưa nhận được lời mời dưới bất kỳ hình thức nào. Trước khi đến Praha, Tổng thống Ukraine hôm qua đã đến Bulgaria để thảo luận về việc gia nhập NATO, đồng thời đề nghị Bulgaria, quốc gia sản xuất đạn, tăng tốc giao vũ khí vào lúc Kiev đang tiến hành cuộc phản công. Theo hãng tin Pháp, các nước đồng minh của Kiev hiện đang tìm kiếm một đường hướng chung liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như là việc mời nước này gia nhập liên minh quân sự trong dài hạn.
Sau Cộng hòa Séc, ngày hôm nay Tổng thống Ukraine đến Istanbul gặp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ngoài hồ sơ chiến tranh Ukraine thì nguyên thủ hai nước sẽ thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Kể từ ngày mà thỏa thuận được ký kết vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã xuất khẩu được gần 33 triệu tấn lương thực ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nga liên tiếp đe dọa là có thể không chuyển hạn văn bản này sau ngày 17 tháng 7, từ Istanbul, thông tín viên của RFI Ann Lauer giải thích thêm.
Ukraine
cần đến Biển Đen để xuất khẩu nông sản. Thổ Nhĩ Kỳ nhờ vào thỏa thuận ngũ cốc này đã có thể thiết lập vai trò trung gian ưu tiên giữa Nga và Ukraine. Còn Liên Hiệp Quốc thì tỏ ra lo lắng cho một cuộc khủng hoảng lương thực nếu ngũ cốc của Ukraine không được xuất khẩu. Sự sống còn của thỏa thuận là một ưu tiên cho tất cả các bên, ngoại trừ Nga, một lần nữa đe dọa chấm dứt thỏa thuận. Moscow cho rằng họ không được lợi gì trong việc duy trì cơ chế này nếu chúng không cho phép Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón mà không gặp trở ngại. Các nông sản của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt, nhưng trên thực tế, những biện pháp này làm giảm khả năng tiếp cận các nguồn tài chính, bảo hiểm và vận chuyển của các nhà xuất khẩu Nga. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần kêu gọi các chính phủ và khu vực tư nhân hợp tác với nhau để gạt bỏ những trở ngại này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Erdogan, cũng thường xuyên ủng hộ lập trường của Nga trong hồ sơ này. Cho dù quan hệ với Vladimir Putin có tốt đi chăng nữa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có ít lá bài trong tay để cứu thỏa thuận ngũ cốc. Về việc Tổng thống Ukraine ông Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về hồ sơ này là một tín hiệu cho thấy nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ là có thật.
Trong khi đó, chính quyền Biden dường như là đã đồng ý để cung cấp bom chùm cho Kiev. Bộ Quốc phòng Mỹ trên nguyên tắc sẽ chính thức thông báo quyết định nói trên vào ngày hôm nay. Hãng tin AP của Mỹ dẫn một nguồn tin thông thạo cho biết thêm biện pháp này là nằm trong khuôn khổ một gói viện trợ mới khoảng 800 triệu đô la giúp cho Ukraine đối mặt với chiến tranh.
Hãng tin Mỹ AP cho biết, Mỹ dự trù trích từ kho đạn dược của lầu năm góc, hàng ngàn bom chùm, đạn dược và cả hệ thống phòng thủ HIMARS, xe bọc thép Bradley và Stryker trong đợt viện trợ quân sự lần này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ quân sự cho cuộc phản công, đẩy quân xâm lược Nga ra khỏi lãnh thổ, nhất là khi mà bên quân đội Nga đã sử dụng bom chùm để tấn công. Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul, đây là một quyết định đã được chờ đợi từ lâu. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Liên quân Hoa Kỳ, đã nêu lên khả năng này từ tuần trước. Mỹ thông báo cấp bom chùm cho Ukraine, bất chấp mối lo ngại thường dân có thể là nạn nhân của loại vũ khí này. Một quan chức của Lầu Năm Góc tối qua không nói rõ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có tham khảo ý kiến các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương về việc Hoa Kỳ cấp bom chùm cho Ukraine hay không. Sáng hôm nay, đang tham dự một cuộc họp tại thủ đô Vienna, Áo, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Berlin phản đối việc cấp bom chùm cho Ukraine. Đức là một trong số 111 quốc gia ký kết vào Công ước Oslo CCM chống sử dụng bom chùm. Mỹ không có tên trong số 111 quốc gia nói trên, tương tự như Ukraine và Nga.
Trong quan hệ giữa Thụy Điển với Thổ Nhĩ Kỳ, Stockholm tỏ thiện chí với chính quyền Ankara để gia nhập NATO. Hôm qua, một người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Kurdistan đã bị kết án vì tội âm mưu tài trợ khủng bố cho Đảng Lao động Kurdistan PKK, thông tín viên Carlota Morteo tại Stockholm giải thích.
Bị bắt vào tháng Giêng sau khi có những lời hăm dọa và nổ súng trước một nhà hàng ở Stockholm, người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 40 tuổi đã tìm cách ép một thương nhân người Kurdistan chuyển tiền cho Đảng Lao động Kurdistan PKK. Đây là một âm mưu cưỡng ép tài trợ cho tổ chức bị Thụy Điển, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ xếp vào diện khủng bố và là cơn ác mộng của Ankara. Bản án 4 năm tù rưỡi đối với người đàn ông này là hệ quả trực tiếp của việc thắt chặt luật chống khủng bố của Thụy Điển, từng được Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu trong bản ghi nhớ được đàm phán vào năm trước và được coi là điều kiện đối với đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Quyết định này của tư pháp là biểu hiện cụ thể đầu tiên về tác động của luật mới, chứng minh rằng các cam kết của Thụy Điển không chỉ là ý tưởng và nói suông mà có kết quả thực sự. Ngoài ra, tòa án cũng đã tuyên án trục xuất công dân Thổ Nhĩ Kỳ gốc Kurdistan này và cấm trở lại lãnh thổ Thụy Điển sau khi đã thi hành án.
Carlota Morteo, Stockholm, RFI.
Về thời sự châu Á, Chủ tịch Trung Quốc ngày hôm qua đã thị sát Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông tại khu vực có tầm quan trọng lớn nằm gần Đài Loan. Ông Tập Cận Bình, trong cương vị Tổng Tư lệnh, đã kêu gọi quân đội phải dám chiến đấu, thiện chiến và bảo vệ chủ quyền cũng như là an ninh quốc gia.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, ông Tập nhấn mạnh, xin trích, hiện giờ thế giới bước vào giai đoạn biến động và thay đổi, tình hình an ninh của đất nước chúng ta trở nên bất ổn và bất định, hết lời dẫn. Đài Loan được coi là điểm nóng ở khu vực, là tâm điểm bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị là một tỉnh ly khai và quyết tâm đưa về đất mẹ, kể cả phải dùng đến vũ lực nếu cần thiết. Do đó, ông Tập yêu cầu quân đội phải nghiên cứu kế hoạch tác chiến và tập trung huấn luyện, chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự và tăng tốc cải thiện khả năng chiến thắng từ trong nguyên văn. Chuyến thị sát của ông Tập diễn ra vào lúc Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Bắc Kinh nhằm làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại là Trung Quốc và Hoa Kỳ đối đầu nhau từ nhiều năm nay về quy chế của Đài Loan. Trước đó, trong chuyến công du Trung Quốc vào đầu tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tỏ thiện chí xoa dịu mối quan hệ với tuyên bố ủng hộ nguyên trạng đối với Đài Loan.
Vẫn về châu Á, theo cơ quan tư vấn của Anh thì có 3 quốc gia bị tác động nặng nề nhất trong trường hợp xảy ra xung đột Đài Loan. Trang CNBC của Úc ngày hôm qua dẫn một báo cáo của cơ quan phân tích tư vấn Economist Intelligence Unit thuộc tập đoàn truyền thông The Economist cho rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan. Nhiều nước khác ở châu Á, trong đó có Việt Nam, cũng sẽ chịu tác động nghiêm trọng.
Dự báo này được IAU đưa ra với giả định xảy ra một cuộc xung đột toàn diện, nghĩa là có sự can dự quân sự trực tiếp của Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ. Theo phân tích của IAU, 3 nền kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines dễ bị tổn thương nhất do vị trí địa lý nằm gần eo biển Đài Loan, có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc và điều quan trọng hơn là vì 3 nước này đều là đồng minh của Mỹ, cả 3 nước đều có các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và do vậy điều này làm nổi rõ tính chất mong manh trước một cuộc tấn công phủ đầu nếu Trung Quốc chọn tham chiến. Nghiên cứu của các chuyên gia Anh còn chỉ ra tác động nghiêm trọng của cuộc chiến tiềm tàng đối với một số thị trường châu Á như là Úc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, cũng như là Hồng Kông. Đối với các nước này, những rủi ro mà họ phải đối mặt chủ yếu là do mối quan hệ thương mại rộng lớn với Trung Quốc, sự phụ thuộc vào chất bán dẫn từ Đài Loan và tầm quan trọng của dòng chảy thương mại toàn cầu đối với nền kinh tế địa phương trong nước. EIU đặc biệt lưu ý thêm yếu tố Nguy cơ Việt Nam và Malaysia phải đối mặt với cuộc xung đột tiềm ẩn với Trung Quốc do những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Về quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, trong ngày làm việc chính thức hôm nay tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen tìm cách trấn an các tập đoàn của Mỹ khi bác bỏ khả năng hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này tách rời khỏi nhau vì kịch bản đó sẽ gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu.
Trong cuộc gặp các doanh nhân Mỹ tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng, trong kịch bản kinh tế Mỹ tách rời kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế thế giới sẽ bị bất ổn. Đồng thời, bà Yellen chỉ trích chính quyền Bắc Kinh trong thời gian gần đây đã có những hành vi trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ, thông báo hạn chế xuất khẩu một số kim loại chiến lược. Các phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ được đưa ra vào lúc có nhiều chính khách tại Washington kêu gọi giảm thiểu mức độ lệ thuộc của kinh tế Mỹ vào Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay. Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ thu hút sự chú ý của giới quan sát. Một chuyên gia Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, giải thích, xin trích. Trong chính quyền Biden, bà Yellen là người có đầu óc thực dụng nhất và chuyến công tác của bà cho phép hai bên xích lại gần nhau. Giờ đây Trung Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ song phương. Dù vậy, chính Bộ trưởng Tài chính Mỹ ghi nhận chuyến đi của bà là cơ hội để trao đổi, tránh để xảy ra những hiểu nhầm, và lúc mà hồ sơ công nghệ bán dẫn là cái gai trong quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đầu tuần, Bắc Kinh thông báo từ ngày 1 tháng 8 sẽ hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm mà Mỹ và phương Tây đang cần để sản xuất chip điện tử. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc liên tiếp cho mở điều tra và khám xét trụ sở của nhiều công ty nước ngoài.
Theo tin mới nhất, sau cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết là Washington không chủ trương bên thắng cuộc giành được tất cả. Hoa Kỳ muốn cạnh tranh về kinh tế với Trung Quốc một cách lành mạnh với những luật chơi công bằng và có lợi cho cả đôi bên từ trong nguyên văn. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng bắt đầu cấm nhập khẩu thực phẩm của một số vùng từ Nhật Bản. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật ngày hôm nay đã cho phép tập đoàn TEPCO thải ra biển hàng triệu tấn nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị tai nạn sóng thần năm 2011. Nếu như kế hoạch này của Tokyo đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua và được Seoul hậu thuẫn thì trái lại Bắc Kinh ngày hôm nay thông báo là sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm đến từ một số vùng của Nhật.
Theo thông báo của Hải quan Trung Quốc, thực phẩm đến từ 10 tỉnh của Nhật Bản, trong đó có Fukushima, sẽ bị cấm vào thị trường Trung Quốc vì lý do an toàn, nhưng lại không công bố danh sách cụ thể các tỉnh bị cấm. Ngoài ra, thực phẩm đến từ những nơi còn lại ở Nhật sẽ phải chịu những cuộc xét nghiệm phóng xạ nghiêm ngặt. Biện pháp này được đưa ra sau khi IAEA thông qua kế hoạch thải khoảng 1,33 triệu mét khối nước nhiễm xạ của nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển bắt đầu từ mùa hè này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua đã có phản ứng rằng báo cáo của IAEA không thể được sử dụng như là một sự cho phép thực hiện kế hoạch thải nước. Bắc Kinh cảnh báo chống lại những rủi ro chưa biết đối với sức khỏe con người. Theo hãng tin Pháp, tập đoàn khai thác nhà máy hạt nhân TEPCO đã xử lý nước nhiễm xạ nhờ vào hệ thống xử lý AMPS cho phép trừ khử gần như toàn bộ các yếu tố nhiễm xạ ngoại trừ chất tritium. TEPCO cũng dự trù hòa tan chất này trước khi đổ ra biển trong nhiều thập niên liền. Tuy nhiên, đây là điểm khiến Trung Quốc phản đối khi cho rằng Nhật Bản còn nhiều vấn đề có liên quan đến tính hợp pháp của việc đổ nước nhiễm xạ, tính khả thi của trang thiết bị thanh lọc và tính chất đầy đủ của kế hoạch giám sát. Hết lời dẫn.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Bạc Bi bị cấm chiếu ở Việt Nam, hãng phim Warner Bros. Biện minh trước quyết định cấm chiếu phim Bạc Bi của chính quyền Việt Nam. Hãng phim Warner Bros. Ngày hôm qua đã biện minh rằng bản đồ về Biển Đông trong Bạc Bi Land chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc như trẻ con, không có chủ đích quan trọng. Hôm thứ Hai vừa qua, Hà Nội phản đối một cảnh hiển thị bản đồ, bao gồm cả điều gọi là đường chính đoạn, đường lưỡi bò hình chữ U được sử dụng trong các bản đồ của Trung Quốc để minh họa cho các yêu sách của Bắc Kinh đối với các khu vực rộng lớn ở Biển Đông, bao gồm cả những khu vực mà Việt Nam xem như là thềm lục địa của mình.
Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận kết nạp Thụy Điển làm thành viên trong cuộc họp thượng đỉnh ở Vilnius vào ngày 11 và 12 tháng 7 tới đây. Ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Christensen sẽ gặp nhau vào thứ hai tuần tới, chỉ một ngày trước khi diễn ra thượng đỉnh. Theo nhật báo kinh tế Pháp Leseco, cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển do NATO sắp xếp gần giống như là một tối hậu thư cho ông Erdogan. Chính quyền Ankara khó có thể tiếp tục làm căng. Trả lời họp báo ngày hôm qua tại Brussels, Tổng thư ký NATO bảo vệ những nỗ lực của Stockholm từ một năm qua và nhấn mạnh đã đến lúc Thụy Điển gia nhập NATO.
Nga theo dõi sát chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Zelensky. Hôm nay, Điện Kremlin cho biết sẽ theo dõi rất sát các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Ukraine với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước báo giới, ngoài việc hoan nghênh vai trò trung gian của ông Erdogan, cũng không quên nhấn mạnh đến việc tiếp tục duy trì quan hệ đối tác mang tính xây dựng với Ankara.
Nghị viện châu Âu và 27 thành viên đạt một thỏa thuận về kế hoạch 500 triệu euro nhằm đẩy mạnh sản xuất vũ khí. Các bên đã đạt được đồng thuận vào sáng ngày hôm nay. Mục tiêu đề ra là nhằm lắp đầy trở lại các kho vũ khí đạn dược của Liên Âu và có thể tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Bruxelles kỳ vọng sản xuất 1 triệu đầu đạn một năm trong vòng 12 tháng sắp tới.
Anh Quốc mở chiến dịch lớn chống các cơ sở trồng cần sa. Theo cảnh sát Anh ngày hôm nay, trong chiến dịch truy quét tội phạm lớn chưa từng có, hơn 450 người đã bị buộc tội. Cảnh sát đã tịch thu hơn 180.000 cây cần sa với tổng trị giá ước tính là từ 115 đến 130 triệu bảng Anh.
Nổ một nhà máy sản xuất thuốc nổ tại miền trung nước Nga, ít nhất 6 người thiệt mạng. Hãng tin TASS cho biết nhà máy Pomsintest tại thành phố Chapayevsk thuộc tỉnh Samara ở miền trung nước Nga đã bị nổ vào sáng ngày hôm nay. Pomsintest là một nhà máy sản xuất chất nổ với khoảng 1.300 nhân viên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau vụ binh biến Wagner, Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố quyền lực.
Đang tị nạn ở Minsk, Yevgeny Prigozhin vội về Saint Petersburg và đến Moscow để nhận lại tài sản và vũ khí bị lực lượng an ninh Nga thu giữ trong vụ khám xét nhà riêng, theo báo Washington Post ngày hôm nay. Nếu không được Kremlin bật đèn xanh, thì kẻ phản bội khó có thể trở về. Vụ này một lần nữa cho thấy Tổng thống Putin vẫn nắm quyền sinh sát. Uy quyền của ông không bị suy yếu sau vụ binh biến như nhiều người lầm tưởng, mà ngược lại được củng cố thêm. Vụ khám xét biệt thự của Yevgeny Prigozhin tại Saint Petersburg được đưa tin rầm rộ, phơi bày sự giàu sang xa hoa cũng như mặt tối của ông trùm lính đánh thuê. Số phận của Prigozhin vẫn chưa ngã ngũ, nhưng chính quyền Nga đã tạo cơ hội cho người dân tự đánh giá việc kẻ phản bội đã đâm sau lưng. Nhìn từ một góc độ khác, vụ này còn cho thấy quyền lực tối cao của Tổng thống Putin khi nới tay để cho kẻ bị truy tố lấy lại một phần tài sản. Theo nhận định của một nhà ngoại giao Pháp được nhật báo Le Figaro trích dẫn ngày hôm nay, thì ngoại lệ đó cũng có thể được diễn giải là Tổng thống Putin không cắt đứt hoàn toàn với Prigozhin, có thể sẽ có ích sau này trong trường hợp có biến. Xử lý êm xuôi vụ binh biến của Wagner buộc Prigozhin rời khỏi nước nhà mà không gây đổ máu. Ông chủ Điện Kremlin còn ngầm khẳng định là chỉ có ông mới có thể ngăn được tên khủng lộng hành và tránh cho Nga một kẻ hung ác có thể chiếm quyền. Đối với tầng lớp tinh hoa Nga, nhà đối lập Nga Ilya Ponomarev, cựu dân biểu Nga duy nhất bỏ phiếu phản đối việc xâm nhập Crimea và hiện sống lưu vong ở Ukraine thì cho rằng ông Vladimir Putin cũng gửi một thông điệp rõ ràng đến tầng lớp tinh hoa Nga. Đó là một mặt, nếu không có ông, tình hình đã có thể thành thảm họa, và mặt khác, ông cho thấy ông là người nắm quyền lực. Hiện tại, quyền lực của ông Putin không suy yếu như nhiều người ngộ nhận, vẫn theo nhận định của ông Ilya Ponomarev. Không một ai trong giới tinh hoa thân cận với ông chủ Điện Kremlin thắc mắc về lòng trung thành của họ với Tổng thống Nga sau vụ binh biến. Hai nhân vật hàng đầu của cơ quan tình báo là Alexander Bortnikov, đứng đầu cơ quan an ninh FSB, và Nikolai Patrushev, đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia, vẫn trung thành với ông Putin. Quan điểm này được Giám đốc chương trình Nga của Viện Carnegie Eugene Rohmer chia sẻ trong bài xã luận đăng trên trang Politico. Ông không thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc nhà nước Nga đang gặp mối nguy chia rẽ. Ông đặt câu hỏi, đất nước lao vào tuyên truyền về Ukraine từ một năm rưỡi qua, tại sao giờ lại phải thay đổi? Quyền lực ở Nga tồn tại dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, bảo đảm quyền lợi lợi ích của nhau. Nhật báo Pháp nhắc lại là bạo lực trong chính giới Nga là chuyện bình thường, việc thanh toán giữa các băng đảng mafia trong chính quyền vẫn là chuyện cơm bữa. Các vụ giàn xếp cũng vậy, như hiện giờ là vụ Prigozhin tự do đi lại giữa các sân bay quân sự ở Minsk và Saint Petersburg, cũng như việc ông dễ dàng lấy lại nhiều tài sản từng bị chính quyền tịch thu trước đó. Pháp, nước bị Wagner và Nga cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp ở châu Phi, cũng không thấy dấu hiệu cơ cấu chính quyền Nga bị mất thăng bằng. Cách xử êm xuôi nhưng quyết liệt vụ binh biến Wagner giúp ông Putin loại bỏ mọi âm mưu nổi loạn mới. Cựu dân biểu Ilya Ponomarenko, hiện là thông tin viên quốc phòng của Kiev Post, cho rằng từ giờ ông Putin mạnh hơn bao giờ hết và tuyệt đối không ai ở Nga nghĩ đến việc tổ chức một cú đảo chính mới, vì ông Putin đã thành công hô biến mọi việc như chưa từng tồn tại. Mọi chuyện đang diễn ra như kiểu các mảnh ghép của trò chơi đã trở lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, ông Ponomarev cho rằng, về lâu dài, cuộc chiến ở Ukraine như gặm nhấm Kremlin từ bên trong. Ông cho rằng nước Nga đang ốm yếu, trì trệ, dần dần những sục sôi sẽ nổi lên trên như trường hợp của Prigozhin và sẽ ngày càng có nhiều trường hợp như vậy. Đó là một cuộc nội chiến từ từ.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về kinh nghiệm giảng dạy của giáo sư Bùi Trân Phượng tại trường Collège de France, một môi trường của các công trình nghiên cứu đang tiến hành. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. RFI tìm cách trả lời câu hỏi vì sao Trung Quốc từ chối nối lại đường dây liên lạc quân sự với Mỹ. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo Dòng Thời Sự. Chi Phương nói về tại Pháp, nghèo đói, bị phân biệt đối xử, giới trẻ ở các vùng ngoại ô, thách thức thể chế.
Sau cái chết của thiếu niên La Hen 17 tuổi, bị cảnh sát bắn vì không tuân lệnh dừng xe, các cuộc bạo động nổ ra tại nhiều đô thị ở Pháp, chủ yếu là vùng ngoại ô. Nhà xã hội học François Dubé phân tích tâm lý của những người tham gia bạo động cướp phá. Họ chủ yếu là những người trẻ tuổi hoặc trẻ vị thành niên, thường là đến từ những khu phố nghèo. Họ bị bỏ rơi, bị cô lập ngoài xã hội, bị phân biệt đối xử vì xuất thân, vì văn hóa hay tôn giáo của mình. Ông François Dubé là giáo sư danh dự tại trường đại học Bordeaux. Ông đã có nhiều nghiên cứu về mặt xã hội học trong giáo dục hay những bất bình đẳng xã hội và cảm giác bất công. RFI tiếng Việt xin trích dịch bài phỏng vấn đăng trên báo Le Monde ngày 2 tháng 7 vừa qua. Đầu tiên, ông François Dubé, ông đánh giá như thế nào về vụ bạo động nổ ra tại nhiều thành phố ngoại ô ở Pháp sau cái chết của Nahel ở Nanterre, bị cảnh sát bắn vì không tuân lệnh dừng xe?
Mỗi một sai lầm của cảnh sát, mỗi cuộc nổi dậy tại các vùng ngoại ô đều đặc biệt, nhưng điều khiến chúng ta quan tâm đó là những sự kiện này lặp đi lặp lại. Từ những năm 80, khi các vụ bạo loạn xảy ra ở vùng ngoại ô Lyon, chúng ta đã biết thêm hàng chục vụ nổi loạn khác. Mỗi lần như vậy là một hay nhiều trẻ bị giết chết hoặc bị thương bởi cảnh sát. Mỗi lần như vậy, những thanh niên phá hoại các cơ sở công cộng trong khu phố của họ, tòa thị chính, các trung tâm văn hóa xã hội, trường học. Mỗi lần, bạo lực tràn ngập các khu phố đó, các vụ cướp phá xảy ra cùng lúc với cuộc nổi dậy. Trong mọi trường hợp, các phụ huynh đều hiểu rằng những thanh niên phá hoại này là con cái họ. Các phụ huynh lên án bạo lực đã phá hủy khu phố của họ. Mỗi lần như vậy, người thì lên án bạo lực cảnh sát, sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc, lên án cái nghèo đói. Người thì lên án những kẻ nhập cư và các hành động phá hoại trong xã hội. Sự bất lực của các chính trị gia cũng lặp đi lặp lại. Vào năm 2005, sự cứng rắn của ông Nicolas Sarkozy, lúc đó là Bộ trưởng Nội vụ, hay thái độ thấu hiểu của Macron ngày nay, cũng không dập được những ngọn lửa. Điều mới mẻ duy nhất trong cuộc bạo động lần này xảy ra ở Nanterre và những khu vực khác, đó là vai trò của mạng xã hội và có vẻ như là một giới trẻ cực đoan.
Những thanh niên tham gia bạo động có cảm giác là chính quyền không hoặc gần như là không có hành động nào để thay đổi khu phố nghèo kể từ đầu những năm 1980. Điều này có đúng hay không?
Chúng ta không thể nói rằng không có gì được làm. Tại nhiều khu phố nhà ở, cơ sở vật chất đã được cải thiện. Chính phủ đã xây dựng lại các căn hộ, phá bỏ những tòa nhà cũ kỹ, bẩn thỉu nhất, mở trường học và các cơ sở xã hội, mở thêm nhiều tuyến xe buýt. Dĩ nhiên những điều này là chưa đủ, nhưng cũng đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân. Các chính sách của thành phố thay đổi cảnh quan, nhưng không làm giảm tình trạng phân biệt sắc tộc và xã hội. Cư dân tại các khu phố gọi là ưu tiên, hay những khu khó khăn, thường là những người nghèo nhất, có cuộc sống bấp bênh. họ thường là những người nhập cư hoặc có nguồn gốc nhập cư. Chúng ta thường không thích nói về khu ổ chuột, nhưng đó đúng là một hiện tượng ổ chuột hóa, tức là những người nghèo, những người nhập cư buộc phải sống cùng nhau. Dần dần, khu ổ chuột được hình thành bên trong khu phố đó. Tại khu phố này, những cậu con trai thường học kém ở trường học nhiều hơn là con gái, không có việc gì làm, tập trung ở ngoài đường. Các gia đình trở nên khép kín, trường học và cơ sở xã hội bị xem là những yếu tố nước ngoài trong khu phố đó. Bất chấp các chính sách của địa phương hay cam kết của các nhân viên xã hội, giáo viên, các cư dân tại các khu phố nghèo này vẫn cảm thấy bị bỏ rơi vì nguồn gốc của họ, vì văn hóa, tôn giáo, vì địa chỉ nơi sinh sống của họ. Khu phố ổ chuột đã khiến họ bị đào thải, bị giam cầm, nhưng đồng thời cũng bảo vệ họ.
Những thanh niên tại các khu phố nghèo đó nói rằng mình là nạn nhân, bị phân biệt đối xử tại các cơ sở giáo dục cũng như trong việc làm. Các nhà nghiên cứu có đưa ra cùng kết luận như vậy hay không?
Sự phân biệt đối xử không phải là điều viển vông và có thể đo lường được. Chúng tôi biết rằng một người trẻ có xuất thân từ nước ngoài, sống trong một khu phố có tiếng là khó khăn thì có ít cơ hội khi tìm việc so với một người khác có cùng năng lực. Một cách khách quan, chúng tôi biết rằng khả năng một người tại khu phố này bị phiêu lưu cao hơn nhiều so với một người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu. Cơ hội thành công của những người này thấp hơn rất nhiều so với những người học tại các cơ sở giáo dục mà về mặt xã hội và văn hóa đa dạng hơn. Họ ít thi đua hơn, ít mối quan hệ hay ít có sự ủng hộ có hiệu quả từ gia đình. Liệu ngày nay chúng ta phân biệt đối xử nhiều hơn trước kia? Khó có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì trước kia, việc phân biệt đối xử được coi là hiển nhiên. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử đã trở nên không thể dung thứ được vì quyền bình đẳng đã được củng cố. Chúng ta tin rằng tất cả đều có cơ hội như nhau, vì chúng ta muốn công nhận sự bình đẳng giữa các bản sắc và các nền văn hóa. Từ quan điểm này, nam cũng như nữ trong các khu phố này, hay số ít những người có xu hướng tình dục khác, những người đã bị phân biệt đối xử quá lâu và không thể chịu đựng được nữa, tất cả đều nghe theo một lời hứa dân chủ không được thực hiện.
Nếu như các cuộc bạo động này lặp đi lặp lại, liệu có phải là vì họ không tìm được lối thoát chính trị nào?
Chỉ riêng cuộc bạo loạn Minget tại khu vực ngoại ô Lyon đã tạo ra một phong trào phản kháng lớn. Đó là cuộc tuần hành vì bình đẳng và chống phân biệt chủng tộc vào năm 83. Kể từ đó, không có cuộc bạo loạn nào thực sự có thể thay đổi về mặt chính trị. Mọi chuyện diễn ra như thể là các khu phố ngoại ô nằm trong một khoảng trống chính trị. Trong các nền dân chủ, các phong trào xã hội và các đảng phái chính trị có một vai trò thiết yếu. Đó là chuyển hóa cảm xúc thành hành động có tổ chức, thành các yêu cầu, các dự án. Các vụ bạo loạn của giới lao động đã dẫn đến sự ra đời của các tổ chức công đoàn, các đảng cánh tả. Các cuộc bạo loạn ở vùng ngoại ô là một vấn đề xã hội, nhưng không tạo ra thay đổi nào. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi chúng được lặp lại ít theo cách giống nhau. Khoảng trống chính trị này không chỉ liên quan đến các vùng ngoại ô. Sự tức giận của những người áo vàng rất khác so với sự tức giận của những thanh niên ở ngoại ô. Họ không thể tự tạo cho mình một hình thức chính trị.
Tại các khu phố nghèo, các dân biểu địa phương, các hiệp hội, nhân viên xã hội hay công đoàn có tồn tại hay không? Và tại sao họ không thể chính trị hóa cơn tức giận của những cư dân này?
Các thị trưởng, nhà hoạt động cộng đồng, giáo viên, nhân viên xã hội hay cả các lãnh đạo Hồi giáo đã kêu gọi bình tĩnh, chấm dứt bạo động, nhưng họ không được lắng nghe, tất cả đều thú nhận bất lực. Các dân biểu không được lắng nghe, và các cư dân, chủ yếu là những người trẻ, lại nghĩ rằng chính họ mới không được lắng nghe. Trải nghiệm này đã khiến những người trẻ phá hủy tất cả những gì kết nối họ với xã hội như thư viện, trường học, trung tâm văn hóa xã hội. Chúng ta đi từ một xã hội mà những cá nhân được xác định bởi công việc của họ, sang một xã hội mà các cá nhân bị xác định bởi cấp độ bị bỏ rơi. Những thanh niên này tấn công vào các biểu tượng, như biểu tượng của nhà nước kìm kẹp họ, hay biểu tượng của một xã hội tiêu thụ khiến họ bị nản lòng. Họ tức giận vì những bất công, trong mắt họ, không gì khác ngoài hệ thống mà cảnh sát hóa thân.
Radio France International.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky muốn NATO mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự. Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội xả thân chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố không thể tách rời kinh tế Hoa Kỳ với Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau vụ binh biến Wagner, Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố quyền lực. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo do Phan Minh phụ trách.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Báo chí Pháp hôm nay quan tâm đến nhiều chủ đề khác nhau. Tờ La Croix dành trang nhất vào bài xã luận nói về việc Pháp đang tìm những biện pháp để kiểm soát mạng xã hội. Làm thế nào để kiểm soát mạng xã hội mà không cấm hoàn toàn? Trong lúc Thượng viện đang xem xét dự luật kiểm soát không gian kỹ thuật số nhằm thực hiện các tiêu chuẩn của châu Âu, một dân biểu đã đề xuất buộc các nền tảng xóa những nội dung kích động bạo lực trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Về phần mình, khi gặp gỡ các thị trưởng bị ảnh hưởng bởi những vụ bạo loạn vừa qua, Tổng thống Macron đã không loại trừ khả năng cắt mạng xã hội khi mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Các mạng xã hội vốn không phải là gốc rễ của sự nổi loạn. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng Twitter, TikTok, Facebook hay Instagram đã đóng một vai trò then chốt trong việc khuếch đại mọi chuyện. Mặc dù vậy, việc kiểm soát mạng xã hội không hề đơn giản, bởi cho đến thời điểm hiện tại, các nền tảng này vẫn chỉ được coi là máy chủ, chứ không phải là tác giả của thông điệp được gửi đi. Các nhà quản lý mạng xã hội đang gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật trong việc xác định hoặc xóa những tin nhắn có nội dung gây tranh cãi. Nguyên nhân chính là họ không đủ nhân viên để đọc và lọc hàng triệu, thậm chí hàng tỷ tin nhắn, bình luận. Ngoài ra, việc kiểm soát mạng xã hội cũng có thể gây ảnh hưởng tới quyền tự do ngôn luận. Nhật báo Công giáo nhận định rằng kiểm soát không có nghĩa là cấm hoàn toàn, và viễn cảnh về một thế giới bị kiểm duyệt như ở Trung Quốc, Iran hay Bắc Triều Tiên vẫn còn xa vời, nhưng vẫn còn nhiều điều cần được thực hiện để Pháp nói riêng và châu Âu nói chung bảo đảm việc cân bằng giữa an ninh và tự do.
Tờ Le Figaro thì dành trang nhất và bài xã luận nói về cánh tả Pháp có thể bị rạn nứt vì lãnh đạo đảng nước Pháp bất khuất NFI, ông Jean-Luc Mélenchon.
Hãy làm tốt hơn nữa là lời lẽ trong bài phát biểu của Jean-Luc Mélenchon sau khi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 được công bố. Khi đó, nhiều người nghĩ rằng ông Mélenchon sẽ lui vào hậu trường và để lớp trẻ lên tiếp quản. Có những người khác thì cho rằng, nhờ hoạt ngôn và khả năng khiêu khích điêu luyện của mình, ông có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn trong những cuộc bầu cử sau đó. Một tháng rưỡi sau cuộc bầu cử tổng thống, Liên đảng cánh tả đối lập NUPES ra đời và giành được kết quả rất khả quan trong cuộc bầu cử quốc hội, thành công ngoài sức mong đợi đối với Mélenchon. Tuy nhiên, kể từ đó, mọi chuyện đã thay đổi. Dường như vai trò và tiếng nói của lãnh đạo LFI bắt đầu nhạt dần trong mắt các đồng minh của ông tại Đảng Xã hội hay Đảng Cộng sản và nhiều nhà bảo vệ môi trường. Đảng LFI cũng không phải là ngoại lệ, nơi mà đằng sau hậu trường, ông gạt bỏ bất cứ ai không làm ông vừa lòng. Độc đoán hay tức giận và khó lường, các cộng sự ngày càng xa lánh Mélenchon. Các cuộc bạo loạn vừa qua nói lên điều gì? Các cộng sự của Mélenchon đều biết rằng ông căm ghét nền đệ ngũ Cộng hòa, nhưng không ai nghĩ ông lại có tư tưởng chống nền Cộng hòa. Họ biết Mélenchon là người ồn ào và hay khiêu khích, nhưng việc ông từ chối kêu gọi mọi người bình tĩnh, đồng thời không lên án các vụ tấn công vào các tòa thị chính và đồn cảnh sát, khiến tình hình trở nên trầm trọng. Mọi người tôn trọng Mélenchon vì ông nhạy bén về chính trị, có khả năng diễn thuyết trước công chúng và có kiến thức bên thâm. Nhưng bây giờ chẳng phải ông đang đi chệch hướng, chẳng phải ông đang đưa cả cánh tả xuống vực. Dường như xu hướng chấp nhận bất kỳ ai trừ Mélenchon đang nổi lên. Và giờ đây, liệu cánh tả có thể tồn tại thiếu Mélenchon? Ai có thể thay thế ông? Mọi thứ đều có thể xảy ra từ nay đến năm 2027 khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.
Xã luận của Libération thì nói về việc Tổng thống Emmanuel Macron đang muốn chứng minh với người dân rằng mọi thứ đã ổn định trở lại sau khi các cuộc bạo loạn vừa qua đang dần lắng xuống, nhưng Nhật báo Thiên tả vẫn tỏ ra thận trọng khi đúng một tuần nữa là Quốc khánh Pháp và mọi chuyện có thể sẽ lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Ngày 14 tháng 7 là cơ hội để Điện Élysée khép lại chương khủng hoảng cải cách hưu trí. Với việc vạch ra các đường hướng từ nay đến năm 2027, quá trình chuyển đổi sinh thái, giải quyết những vấn đề liên quan tới việc làm hay nhập cư, nhưng hậu quả của những cuộc bạo loạn vừa qua hầu như không được Tổng thống Macron nhắc đến. Libération nhận định rằng dường như chính phủ đang muốn câu giờ, nhưng nếu câu giờ có nghĩa là không lên kế hoạch cải cách hệ thống cảnh sát để chống phân biệt đối xử, không có những chính sách thúc đẩy đô thị hóa, hay không quan tâm đến các trường học ở những khu vực khó khăn, thì chắc chắn sẽ lại có những vụ bạo loạn bùng phát trên toàn quốc trong năm 10 hay 12 năm tới, hoặc thậm chí có thể trước khi Tổng thống Macron kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Nhật báo Le Monde quan tâm đến số phận các thuộc hạ của lãnh đạo tập đoàn bán quân sự Nga Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, sau cuộc nổi loạn vừa qua. Năm 2016, họ rất tự hào chụp ảnh trong điện Kremlin bên cạnh Vladimir Putin, ngực đeo huân chương sau khi chiếm được Palmyra ở Syria. 12 ngày sau cuộc nổi loạn ngắn ngủi của tập đoàn Wagner, các phụ tá của Prigozhin lại trở thành những kẻ bị gạt ra bên lề.
Vào thời điểm mà Prigozhin phải sang sống lưu vong ở Belarus, thì các phụ tá của ông cũng phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Liệu họ cũng sẽ sang Belarus tị nạn, theo lời mời của Tổng thống Lukashenko, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống? Mặc dù gọi cuộc nổi loạn hôm 24 tháng 6 là sự phản bội và đâm sau lưng, Vladimir Putin vẫn cảm ơn các binh sĩ và chỉ huy của lực lượng Wagner và mở đường cho họ gia nhập quân đội Nga hoặc chuyển sang sống ở Belarus. Marat Gabidulin, tác giả cuốn sách Tôi Marat, cựu chỉ huy Wagner, từng làm việc trong tập đoàn quân sự đến năm 2019, khẳng định rằng lực lượng Wagner sẽ không bao giờ gia nhập quân đội chính quy. Kể từ khi làm nhiệm vụ Syria từ năm 2015, Wagner đã thể hiện sự khinh miệt rất lớn đối với quân đội. Marat cho biết rằng binh lính của quân đội chính quy thường được trao tặng giải thưởng và huân chương mà không đạt được thành tích gì, trong khi những trận chiến quan trọng ở trên bộ phần lớn được thực hiện bởi Wagner. Giờ đây, khi mọi giả thuyết chỉ là phỏng đoán, Le Monde đã nhận định rằng tập đoàn Wagner sẽ không bị giải thể hoàn toàn. Ngoài ra, Tổng thống Belarus Lukashenko cũng đã đề nghị những người lính Wagner trở thành những người huấn luyện cho quân đội Belarus. Mặc dù vậy, khác với Prigozhin, các binh lính Wagner dường như không thực sự tin tưởng vào những lời bảo đảm mà Lukashenko và Putin đưa ra.
Trong lĩnh vực môi trường, tờ Le Monde tỏ ra lo ngại về tình trạng nóng lên toàn cầu, từ hai cực đến xích đạo, từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, trái đất đang trở nên quá nóng. Hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7 vừa qua là hai ngày nóng nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay trên toàn thế giới, khi các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt tiếp tục gia tăng và không suy giảm, các chuyên gia lo ngại rằng khí hậu toàn cầu đang bước vào một giai đoạn thậm chí còn nguy hiểm hơn và chưa được biết đến do sự nóng lên toàn cầu cộng với hiện tượng tự nhiên El Niño.
Nhiệt độ trung bình hôm mùng 4, mùng 5 tháng 7 là 17,18 độ C. Nhiệt độ này vượt xa so với nhiệt độ trung bình cao nhất trước đó là 16,92 độ, được ghi nhận vào ngày 14 tháng 8, 2016 và 24 tháng 7, 2022. Theo đài quan sát biến đổi khí hậu châu Âu Copernicus, vào tháng 6 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận, vượt xa kỷ lục trước đó vào năm 2019. Nhà khí hậu học tại Breakthrough của Mỹ, Jake Housefather, đang nhận định rằng năm 2023 hiện được coi là năm nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ cao hơn khoảng 1,37 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi năm 2024 cũng được dự đoán là sẽ rất nóng. Hiện giờ, miền Nam Hoa Kỳ và Mexico đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng khắc nghiệt trong hai tuần, trong khi Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng, đang trải qua các đợt nắng nóng kéo dài và lặp đi lặp lại. Bình thường, các nhà khoa học không quan tâm tới những ngày nắng nóng đơn lẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trái đất không thể đạt những nhiệt độ như trên nếu không có biến đổi khí hậu, và đó là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng hành tinh đang nóng lên nhanh chóng do lượng khí thải nhà kính, chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, than, dầu và khí đốt. Nhà khí hóa học Robert Roach của Berkeley Earth nói thêm rằng sự nóng lên toàn cầu đang đưa mọi người vào một thế giới vô định.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp ngày hôm nay dành để nói về kinh nghiệm giảng dạy của giáo sư Bùi Trân Phượng tại trường Collège de France. Đây là một môi trường dành cho các công trình nghiên cứu đang tiến hành.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Trân Phượng vừa kết thúc chương trình giảng dạy trong 3 tháng tại trường Collège de France về chủ đề Phụ nữ Việt Nam, quyền năng, văn hóa và đa căn tính, từng du học rồi bảo vệ luận án tiến sĩ tại Pháp, tức là biết rất rõ về hệ thống đại học ở Pháp, thế nhưng với Collège de France lại là một chuyện khác. Giáo sư Phượng được mời trong khuôn khổ Cher Annuel Monde Francophone, một phần do tổ chức Đại học Pháp ngữ tài trợ. Collège de France không hoàn toàn là một trường đại học, hiểu theo cái nghĩa các học viên phải đăng ký để vào trường và sinh viên sẽ thi tốt nghiệp. Khi mời các giáo sư đến thỉnh giảng, trường luôn trao trọn quyền tự do cho vị khách mời để họ trình bày về những nghiên cứu đang tiến hành, đúng theo cái tinh thần tự do, cổng trường rộng mở và miễn phí cho các học viên như là năm thế kỷ về trước, khi mà nhà vua François đệ nhất có ý tưởng thành lập ra Le Collège Royal. Đến năm 1870 thì học viện này đổi tên thành Collège de France. Với năm tháng, thể thức vận hành của trường cũng đã có một số thay đổi, như là mời một số những nhân vật tên tuổi của thế giới tham gia, đưa những bộ môn mới về công nghệ, về kỹ thuật số, vân vân vào chương trình giảng dạy. Một trong những vị khách mời của trường năm nay là nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, giáo sư Bùi Trân Phượng. Nhân dịp này, giáo sư Phượng dành thời gian để chia sẻ với RFI tiếng Việt về kinh nghiệm rất thú vị của bà sau 3 tháng giảng dạy ở Collège de France. Kính chào giáo sư Bùi Trân Phượng. Thưa giáo sư, Collège de France là một cái biểu tượng trong cái sự truyền đạt về tri thức của nước Pháp. Đây cũng là một cái trường rất danh tiếng với một cái thể thức vận hành khá đặc biệt. Vậy thì đến với trường giáo sư có cái sự bỡ ngỡ nào hay không ạ?
Khác biệt đầu tiên mà tôi thấy ở Collège de France, người ta mời mình dạy á, họ đề nghị mình đưa cho họ một cái đề cương nghiên cứu đang tiến hành. Chứ không phải là những gì mình đã nghiên cứu xong rồi và mình đã đi giảng ở chỗ này chỗ kia rồi. Thường thường những cái trường khác á, họ có cái chương trình của họ và họ sẽ đề nghị với mình một cái chủ đề nào đó mà họ thấy mình có chuyên môn. Còn đối với Collège de France á, thì họ hoàn toàn giao cái quyền tự do đó cho mình. Cái hôm đầu tiên mà tôi đến, lúc mà chuẩn bị, tôi cũng hơi ngạc nhiên là họ yêu cầu mình đến trước một tiếng đồng hồ. Tôi không thấy cái nhu cầu tại sao phải một tiếng đồng hồ, tại vì tôi nghĩ là thông thường thì cũng chỉ là hướng dẫn là micro như thế nào, rồi là ghi âm như thế nào, rồi này kia thôi. Nhưng mà khi tôi đến thì tôi mới thấy rằng cái nghi thức của họ thứ nhất là rất là bài bản, tức là họ có một cái nghi thức cổ truyền như thế và họ vẫn làm như thế, trong khi làm việc với nhân viên kỹ thuật thôi. Tôi có hỏi là ở đây các anh chị là giảng viên nhân viên cả thảy là bao nhiêu? Thì họ nói là 350 người. 350 người là rất lớn. Tôi đã từng quản lý một trường đại học, tôi hiểu 350 người là rất nhiều. Thì tôi mới hỏi là vậy thì 350 người trường này phục vụ bao nhiêu sinh viên? Thì câu trả lời bất ngờ của họ đó là thật ra là chúng tôi không biết. Chúng tôi cũng muốn biết lắm nhưng mà bây giờ chưa biết. Hóa ra đó là họ không có đăng ký sinh viên. Trước đó thì tôi có biết, cũng có tìm hiểu, có biết là trường họ không có thi đầu vào, không có thi đầu ra, không có chấm điểm, không có kiểm tra. Nghĩa là người ta đến đó không vì văn bằng chính trị gì cả, mà người ta đến đó đơn thuần vì tri thức mà thôi. Tôi nghe thì cũng nghe vậy, biết vậy thôi. Nhưng mà khi tôi đến chạm vào thực tế, thì đúng là khi tôi hỏi họ cái câu là 350 giảng viên nhân viên thì anh chị phục vụ bao nhiêu sinh viên, thì họ nói thành thật là họ không biết. Tại vì rằng là tất cả các cái buổi giảng của họ, dù là buổi giảng bình thường hay là giảng đầu khóa hay là hội thảo, thì đều là vào cửa tự do. Trong thực tế đó, thì thấy rằng là những người đến học là đến, do họ đúng là tự nguyện đến đó tìm tri thức mà thôi. Lần đầu tiên, và cái đó đối với tôi rất là ấn tượng và tôi rất cảm động về điều đó. Mỗi lần nhìn cả cái hội trường học viên thì tôi đều có cái cảm nghĩ đó. Tôi gọi là những mái đầu bạc bên cạnh mái đầu xanh đó. Rất nhiều có những mái đầu bạc trắng mà họ đến cần mẫn ghi chép.
Tức là trong cử tọa đó có những cái sinh viên, có những người nghiên cứu hay là họ rất am hiểu về lịch sử Việt Nam, nhưng mà trái lại thì cũng có những người họ hoàn toàn không biết gì về cái lĩnh vực này, về phụ nữ Việt Nam. Vậy thì khi mà giảng bài đã trước một cái cử tọa khác nhau như vậy thì giáo sư đã phải soạn bài vở như thế nào ạ?
Thật ra là cũng suy nghĩ nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên mình phải làm với một cái công chúng như vậy mà trong khuôn khổ đại học. Nếu như ở Việt Nam thì mình cũng sẽ làm với những công chúng đa dạng như vậy, khi mình đi nói chuyện ở các diễn đàn xã hội, ai đến cũng được, và mình không biết cái background của họ, tức là không biết trước đó họ đã biết cái gì rồi. Ví dụ như sinh viên thì mình có thể giả định được là đây là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì đó, thì mình giả định được là họ đã có một cái khối kiến thức nào đó rồi, và thường thường nó ở trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó mà sinh viên đã chọn, nó thuộc về một cái khoa nào đó chẳng hạn. Nhưng mà trong trường hợp này á, thì vì mình biết là họ là công chúng đa dạng là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là không thể giả định là họ đã biết cái gì về Việt Nam hết. Có thể có những người họ chưa từng biết một chút gì về Việt Nam hết. Mà cái ràng buộc thứ ba á, là phải cho họ một cái tri thức ở trình độ cao. Tại vì nó không phải chỉ là một đại học mà nó còn là một đại học rất uy tín. Cho nên là làm thế nào mà có thể đưa được tri thức trình độ cao, thể hiện những nghiên cứu mới của mình. Tại vì người ta nói là đây là nghiên cứu đang tiến hành, thì cái đó nó là một cái thách thức khá là lớn. Nhưng mà thực ra thì cái nghề giảng dạy á, thì nó ít nhất là đối với mình thì mình vẫn quen là thực hiện nó với sự tương tác. Thật ra là khi giảng mà mình nhìn trong mắt của người ta và sau đó là người ta đến nói chuyện với mình, rồi đó cũng là một thói quen tốt của Collège de France. Có nghĩa là qua những cái phản hồi đó thì mình hiểu được là mình nên điều chỉnh mình như thế nào.
Sau 3 tháng đứng trên bục giảng tại một trong những cái trường mà danh tiếng nhất của Pháp, vậy thì điều gì khiến giáo sư hài lòng hơn cả?
Cái mà mình hài lòng nhất về về người học thì mình thấy là đây là cái công chúng học viên mà mình thấy thú vị nhất. Có những sinh viên họ đang học một cách nghiêm chỉnh, họ là không phải là sinh viên của College of France mà họ là sinh viên của những trường đại học khác, có mối quan hệ hợp tác với College of France, cho nên họ được quyền tức là đến lấy bài giảng ở College of France để đưa vào cái chương trình của họ. Thì cái đó là một điều mà trước đây khi mình làm Hoa Sen mình từng mơ ước làm được ở trường Hoa Sen mà chưa làm được. Tức là ở Hoa Sen mình chỉ giải quyết được cái chuyện là các tín chỉ, là sinh viên có thể lấy tín chỉ từ khoa này khoa khác để mà đưa vào cái chương trình của mình. Nhưng mà lấy tín chỉ từ trường khác thì mình cũng đã có ý tưởng và mong muốn xây dựng cái sự hợp tác như vậy, nhưng mà các trường ở Việt Nam không có sẵn sàng, thành ra là chưa làm được. Còn mình làm được với trường nước khác, trường quốc tế, thì là sinh viên có thể lấy tín chỉ của trường quốc tế để đưa vào cái chương trình của trường Hoa Sen và được công nhận, cũng như là ngược lại, nhưng mà mình chưa làm được trong nước.
Vậy thì sinh viên từ các cái trường đại học khác khi mà họ đến gặp giáo sư ở College de France, họ có những cái yêu cầu gì đặc biệt không ạ?
Thì họ phải nói cho mình biết là bên trường của họ là vấn đáp như thế nào, thi viết như thế nào, để có ba tín chỉ đó thì phải làm những gì, thì mình sẽ ra đề cho họ là này kia. Đó thì đó là mình làm một công việc của người giảng viên đại học bình thường. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình có những học viên là chuyên gia như mình nói, hay là những người lớn tuổi họ đi đến đó đi tìm tri thức.
Xin một câu hỏi George, từng điều hành một trường đại học ở Việt Nam, đã từng giảng dạy tại Việt Nam, bà lại rất quen thuộc với cái hệ thống giáo dục cấp đại học ở Pháp. Với cái kinh nghiệm ở College de France vừa qua, thì giáo sư thấy rằng có thể cải thiện được cái hệ thống đại học ở Việt Nam trên một cái số điểm nào?
Ở Việt Nam thì tôi không muốn gì nữa hết, từ lâu rồi tôi không muốn gì nữa hết. Bởi vì từ khi tôi rời khỏi Hoa Sen thì tôi đã hiểu rằng là, tuy nhiên sau đó tôi cũng có nỗ lực cộng tác với một vài trường, nhưng mà sau vài ba năm thì tôi hiểu rất rõ rằng là Việt Nam không còn làm được gì nữa hết ở đại học, vì bây giờ đại học công thì nó đã là một cái bộ máy nặng nề và đầy công chức rồi, đại học tư thì nó lại chỉ là những bộ máy kiếm tiền, cho nên là Việt Nam thì tôi không có hy vọng gì hết. Nhưng mà cái việc giảng dạy và cái tiếp xúc với một cái công chúng học viên theo kiểu như vậy á, thì tất nhiên là nó cho mình nhiều ý tưởng về cái chuyện nghiên cứu của mình. Tức là giảng dạy ở College of France cho tôi một cái trải nghiệm rất quý giá, đó là cái sự chuẩn bị bài của mình nó phải công phu hơn là chuẩn bị bài ở các nơi khác. Vì mình có cái thời gian hạn chế đúng 60 phút cho một buổi giảng. Thì cho nên là bắt buộc mình phải chắc lọc, mình phải viết ra. Tôi chưa có bao giờ mà viết ra toàn bộ bài giảng của mình một cách chi li như là tôi viết ở College of France. Mặc dù mình viết chi li nhưng khi mình nói mình vẫn tự do, mình có thể nói khác cái mình viết một chút. Nhưng mà cái việc mà viết ra như thế nó cho mình một cái sự kiểm soát đối với cái thời gian, dung lượng thời gian và cái chữ dùng, từng chữ dùng của mình có sự cân nhắc, cẩn trọng. Thì cái điều đó nó là cái kinh nghiệm quý. Cho nên là khi mình giảng xong bài ở College of France thì mình có cái hứng thú muốn viết sách thì đúng hơn.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư Bùi Trân Phượng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tại trường College de France trong cái khóa 2023. Mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Minh Anh mời chuyên gia Antoine Bondaz của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS trả lời câu hỏi vì sao Trung Quốc từ chối nối lại đường dây liên lạc quân sự với Mỹ. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, trong chuyến thăm Bắc Kinh 2 ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân. Trong cuộc trao đổi ngắn này, lãnh đạo Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ đồng ý nối lại các kênh liên lạc cấp cao nhằm bình ổn mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ đã thất bại trong việc thuyết phục Bắc Kinh nối lại các đối thoại quân sự cấp cao. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã nhiều lần nêu vấn đề này nhưng đều bị từ chối. Những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin cũng thường xuyên kêu gọi Trung Quốc tái lập các kênh liên lạc quân sự nhưng bất thành. Theo giải thích của hãng tin Mỹ AP, Trung Quốc biện minh cho việc từ chối khởi động lại các đường dây liên lạc quân sự là do những biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt năm 2018 chống lại Nga. Ông Lý Thượng Phúc bị chỉ trích có tham gia vào việc thúc đẩy Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không của Nga. Hoa Kỳ khẳng định các biện pháp trừng phạt không ngăn cản ông Lý tổ chức các cuộc đàm phán với quân sự Mỹ, nhưng theo nhận định của ông Lee Nan, chuyên gia cao cấp về chính sách quân sự Trung Quốc, Đại học Quốc gia Singapore được AP trích dẫn, thì Bắc Kinh chỉ đồng ý tham gia lại đối thoại nếu Washington có một hình thức khắc phục công khai dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, trả lời các câu hỏi của RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FLS cho rằng, đó còn là do những cách nhìn khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc trong việc kiểm soát khủng hoảng, từ chối nối lại đối thoại còn là cách để Bắc Kinh gây áp lực với Washington trong nhiều hồ sơ. RFI tiếng Việt thân chào ông Toàn Bondas. Trước hết, xin ông cho biết Trung Quốc và Mỹ đã thiết lập những kênh liên lạc từ bao giờ và trong những lĩnh vực nào?
Alors, il y a historiquement de très nombreux canaux de communication.
Về mặt lịch sử, giữa Mỹ và Trung Quốc đã có nhiều kênh liên lạc, thậm chí trước cả khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối những năm 70. Nhưng đến những năm 80, 90 và 2000, những kênh liên lạc này đã dần dần được thể chế hóa, cả cấp độ ngoại giao, quân sự và rồi đương nhiên rộng hơn nữa ở cấp độ cơ quan tình báo.
Et puis plus largement au niveau évidemment des services de renseignement. Ces canaux de communication et ces lignes.
Những kênh liên lạc này, những đường dây điện thoại như người ta thường gọi, là cực kỳ quan trọng khi có một cuộc khủng hoảng, bởi vì những kênh này cho phép tránh được một cuộc leo thang, nhất là do thiếu hiểu nhau, hay có sự hiểu lầm giữa hai bên. Mục tiêu là cùng nhau xử lý thành công các cuộc khủng hoảng và tránh có leo thang dẫn đến, chẳng hạn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn, thậm chí là một cuộc xung đột.
Trung Quốc đã ngưng những đường dây liên lạc quân sự vì những lý do gì?
Alors, les tensions entre les États-Unis et la Chine ne sont pas récentes.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không phải là mới, mà đã tăng vọt lên rất nhiều. Xin nhắc lại là vào tháng 8 năm ngoái, bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ, đã đến thăm Đài Loan. Để đáp trả, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp làm gián đoạn một số đối thoại song phương với Mỹ. Đó là những gì xảy ra cho các cơ chế liên lạc quân sự, cũng như là các cơ chế đối thoại và hợp tác trên phương diện chống biến đổi khí hậu.
Thưa ông, vì sao Hoa Kỳ tuyệt đối mong muốn tái lập các đường liên lạc quân sự và tại sao Trung Quốc vẫn luôn từ chối đề nghị này của Mỹ?
Tôi cho rằng có hai quan điểm, từ phía Washington và từ Bắc Kinh, về việc xử lý khủng hoảng. Nhìn từ Washington, mục tiêu là muốn có được những kênh liên lạc này để có thể quản lý các cuộc khủng hoảng. Về phía Bắc Kinh, cách nhìn hơi khác một chút, họ tự nhủ rằng Mỹ chỉ muốn quản lý chứ không phải là để ngăn chặn khủng hoảng, và sự hiện hữu của những kênh liên lạc này có nguy cơ khuyến khích Mỹ còn đi xa hơn một chút, chẳng hạn như quan điểm của Mỹ về hồ sơ Đài Loan. Bởi vì Mỹ biết rằng, sau cùng đã có những cơ chế mà họ gọi là giảm xung đột, những cơ chế xử lý khủng hoảng. Do vậy, mục tiêu của Trung Quốc chính là gây áp lực lên Hoa Kỳ nhằm tránh bất kỳ cuộc khủng hoảng. Trong mọi trường hợp, đây là tầm nhìn của Trung Quốc và là để đề phòng những biến động. Tóm lại ở đây có hai quan điểm. Hoa Kỳ muốn trên hết là quản lý khủng hoảng, còn Trung Quốc thì muốn phòng ngừa. Và do vậy, chiến lược của bên này đối với bên kia là những chiến lược hoàn toàn khác nhau.
Nếu các tùy viên quân sự đại sứ quán tiếp tục trao đổi với nhau về hoạt động gián điệp, thì Trung Quốc dường như không sẵn sàng thảo luận về không phổ biến vũ khí hạt nhân hoặc chiến tranh trong không gian. Liệu lập trường này có thể thay đổi trong trường hợp Mỹ có những nhượng bộ đối với hồ sơ Đài Loan về lệnh trừng phạt, v.v.?
Alors, il y a plusieurs points. Premièrement, les attachés de défense chinois à l'étranger.
Ở đây liên quan đến nhiều điểm. Thứ nhất, các tùy viên quân sự Trung Quốc ở nước ngoài nhìn chung đều xuất thân từ tình báo quân sự. Công việc của họ không chỉ về mặt chính thức tạo thuận lợi cho đối thoại và trao đổi quân sự giữa Trung Quốc và một nước khác, mà còn là thu thập thông tin. Bản thân việc này cũng không hẳn đáng chỉ trích, vì mỗi bên, Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước khác đều tìm cách thu thập thông tin. Tuy nhiên, các chiến lược thu thập thông tin tình báo có thể sẽ khác nhau. Ở đây còn có vấn đề thứ hai liên quan đến những chủ đề thảo luận có thể xử lý được giữa Washington và Bắc Kinh. Phía Mỹ lo lắng trước đà hiện đại hóa quân sự, và nhất là việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.
Et cherche à en parler directement avec Pékin, qui refuse depuis de nombreuses années.
từ nhiều năm qua, Washington đã tìm cách đề cập trực tiếp vấn đề này nhưng đều bị Bắc Kinh từ chối. Ví dụ như Trung Quốc từ chối đối thoại ba bên về kiểm soát vũ khí. Chúng ta đã từng thấy một cuộc đối thoại lịch sử giữa Washington và Moscow, mặc dù rõ ràng là trong những năm gần đây, cuộc đối thoại này đã bị ảnh hưởng đáng kể do việc chấm dứt hiệp ước New START, chấm dứt hiệp ước Open Sky, v.v. Thế nên trong vài năm gần đây, Trung Quốc luôn từ chối cuộc thảo luận ba bên này. Rồi rộng hơn nữa, còn có sự từ chối của Trung Quốc trên bình diện song phương, đề cập đến vấn đề này với một lập luận rằng tấm mức kho vũ khí của Bắc Kinh không bằng của Washington, rằng kho vũ khí của Mỹ nhiều hơn gấp 20 lần kho vũ khí được cho là của Trung Quốc. Do vậy, không có lý do gì để có một cuộc đối thoại nhằm hạn chế năng lực của Trung Quốc, vốn dĩ yếu hơn năng lực của Mỹ rất nhiều.
Rộng hơn nữa, ông nhận định như thế nào về chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken? Liệu chúng ta có thể so sánh sự kiện này so với những gì đã xảy ra vào năm 1972, thời điểm Hoa Kỳ bắt đầu chia tay hòa diệu với Trung Quốc để chống Liên Xô?
Alors, je pense que l'époque elle est radicalement différente par rapport au début des années 70.
Tôi nghĩ rằng thời đại này đã khác hoàn toàn so với đầu những năm 70. Ngày nay giữa Washington và Bắc Kinh đã có quan hệ ngoại giao. Đôi bên có những căng thẳng mang tính cấu trúc và không ngừng phát triển. Vì vậy, điều cần thiết là phải xử lý thế đối kháng, kình địch và sự đối đầu ngày càng gay gắt giữa hai đại cường. Liệu việc nói lại đối thoại qua chuyến thăm này của ông Blinken được tiến hành để nhắm vào một nước chăng? Tôi nghĩ là không. Sự kiện này không giống như những gì trong những năm 70, nhắm vào một nước thứ ba khi ấy là Liên Xô. Một lần nữa, chuyến đi này của Blinken thực sự là để giải quyết mối quan hệ song phương, giải quyết những bất đồng và những căng thẳng mang tính cơ cấu và ngày càng lớn giữa hai nước. Tiếp đến, chuyến thăm rõ ràng là được hoan nghênh, đối thoại và gặp nhau là điều tốt, nhưng kết quả là có hạn và kỳ vọng cũng bị hạn chế. Do vậy, việc nối lại đối thoại là đáng mừng và hữu ích. Liệu rằng điều đó có sẽ làm thay đổi một cách cơ bản mối quan hệ song phương hay không? Xin thưa là không. Mặt khác, điều đó có khả năng giúp cải thiện việc xử lý những tranh chấp và xử lý hàng ngày mối quan hệ song phương.
Một mặt, hai bên kêu gọi ổn định quan hệ, nhưng mặt khác, Bắc Kinh và Washington không ngừng có những phát biểu và biện pháp khiến căng thẳng gia tăng. Ông giải thích như thế nào về tình trạng này?
Điều quan trọng đối với cả hai nước không phải là không có cạnh tranh hay không có đối đầu. Cả hai nước này đều ý thức rằng, về mặt cấu trúc, họ sẽ ngày càng đối lập nhau hơn, và cuộc cạnh tranh, thái độ kình địch và thậm chí đối đầu sẽ gia tăng. Điều cần thiết là phải quản lý cuộc đối đầu này, và vấn đề đặt ra ở đây không dựa trên những căng thẳng, mà là kiểm soát những căng thẳng. Tôi nghĩ rằng có một sự quan tâm của hai bên ngay cả khi không có sự tin tưởng lẫn nhau, rằng vẫn có những khả năng để quản lý những căng thẳng, tránh được một cuộc leo thang, vì cả hai quốc gia này chẳng có bất kỳ lợi ích nào trong đó.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS.
Ne rien devoir, ne rien vouloir. N'a rien raconté, seulement écouter. Dormir dans l'après-midi, être éveillé avant minuit, et tisser des chansons avec toi à ma côté. Je pense que ce serait ma vie préféré. Et parfois chantonner les petits deux mots se marieraient. Être surpris, être émerveillé, ce hasard entre futur et passé. Je pense que ce serait ma vie préférée.
Trước khi
khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky muốn NATO mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự. Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội xả thân chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố không thể tách rời kinh tế Hoa Kỳ với Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện sau vụ binh biến Wagner, Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố quyền lực. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Thụy My, tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách qua chủ đề bạo loạn tại Pháp, những cái nhìn từ quốc tế. Sau cùng mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập mang chủ đề Cinema của ca sĩ người Pháp Elisa Tovati. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Tuy nhiên, để liên lạc và cập nhật thông tin thường xuyên, mời quý vị trao đổi với RFI tiếng Việt qua các mạng xã hội Facebook hay Twitter.